Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 28 tháng 8, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tín Khải và Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị phần thứ hai của bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Cartagena, Colombia về Roma. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng tá của bốn linh mục sẵn sàng chịu chết để bảo vệ bí mật tòa giải tội. Bây giờ, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Với lòng thương xót vô bờ, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta mọi tội lỗi, vừa khi chúng ta chỉ tỏ lộ một dấu chỉ sám hối, dù nhỏ bé đi nữa. Chúng ta cũng phải luôn luôn tha thứ cho nhau. Con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, luôn luôn lớn hơn sự giữ nó phạm. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Quảng diễn bài phúc âm kể lại dụ ngôn ông chủ quảng đại tha nợ cho người đầy tớ van xin ông. Đức Thánh Cha nói, qua đó, Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta tha thứ, mà cũng thừa nhận rằng con người, vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên dù có phạm tội gây ra bất công, vẫn luôn luôn lớn lao hơn tội nó phạm. Thánh Phêrô hỏi, nếu người anh em phạm lỗi chống lại con phải tha cho họ bao nhiêu lần, có phải 7 lần không? Đối với Thánh Phêrô, thật đã là tột đỉnh, tha cho cùng một người tới 7 lần. Và đối với chúng ta, có lẽ đã nhiều lắm khi làm 2 lần như vậy. Nhưng Chúa Giêsu trả lời, Thầy không bảo con 7 lần, nhưng 70 lần 7, nghĩa là luôn luôn. Con phải tha thứ luôn luôn. Và Ngài xác nhận điều này bằng cách kể lại dụ ngôn ông vua thương xót. Và người đầy tớ tàn ác, trong đó Ngài cho thấy sự không trung thực của người ấy, trước đó đã được tha nợ, nhưng rồi lại khước từ tha thứ. Ông vua của dụ ngôn là một người quảng đại, vì cảm thương nên tha một món nợ khổng lồ, 10.000 nén bạc, khổng lồ, cho một đầy tớ van nài ông. Nhưng chính người đầy tớ ấy vừa gặp một đầy tớ khác như anh, nợ anh ta 100 đồng, nghĩa là rất ít hơn, lại hành xử một cách không thương xót bằng cách ném người đó vào tù. Đức Thánh Cha nói,
L'atteggiamento incoerente di questo servo è anche il nostro. Quando rifiutiamo il perdono ai nostri fratelli.
Thái độ không trung thực của người đầy tớ này cũng là thái độ của chúng ta khi chúng ta từ chối tha cho các người anh em của chúng ta. Trong khi ông vua của dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa, là đấng yêu thương chúng ta, với một tình yêu giàu lòng thương xót như thế, đến độ tiếp đón yêu thương và liên tục tha thứ cho chúng ta. Ngay khi chúng ta được rửa tội, Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Tha cho chúng ta một món nợ không thể trả được là tội nguyên tổ. Nhưng đây là lần đầu tiên. Rồi với một lòng thương xót vô bờ, Ngài tha thứ cho chúng ta tất cả mọi lỗi lầm, vừa khi chúng ta cho thấy chỉ một dấu nhỏ của sự hối hận. Thiên Chúa là như thế, Ngài thương xót. Khi chúng ta bị cám dỗ khép kín con tim của mình với người đã xúc phạm đến chúng ta và xin lỗi chúng ta, chúng ta hãy nhớ tới các lời của Thiên Chúa Cha trên trời, nói với người đầy tớ không thương xót. Ta đã tha tất cả món nợ cho ngươi vì ngươi van nài ta. Ngươi lại không phải thương xót anh bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi hay sao? bất cứ ai đã sống kinh nghiệm niềm vui, sự an bình và tự do nội tâm đến từ việc được tha thứ, thì tới lượt mình có thể rộng mở cho khả năng tha thứ. Trong kinh lạy cha, Chúa Giêsu đã muốn đưa chính giáo huấn của dụ ngôn này vào. Ngài đã đặt trong tương quan trực tiếp sự tha thứ mà chúng ta xin với Thiên Chúa, với sự tha thứ mà chúng ta phải trao ban cho các người anh em khác. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Il perdono di Dio è il segno del suo straripante amore per ciascuno di noi. È l'amore che ci lascia liberi di allontanarci come il figlio prodigo.
Sự tha thứ của Thiên Chúa là dấu chỉ tình yêu tràn bờ của Ngài đối với từng người trong chúng ta. Đó là tình yêu để cho chúng ta tự do xa rời, như người con hoang đàng, nhưng chờ đợi chúng ta trở về mỗi ngày. Đó là tình yêu hoạt động của người mục tử đối với con chiên lạc. Đó là sự hiền dịu tiếp đón mọi người tội lỗi gõ cửa nhà Ngài. Thiên Chúa Cha trên trời, Cha chúng ta, tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy tình yêu thương và muốn cống hiến nó cho chúng ta, nhưng Ngài không thể làm điều đó nếu chúng ta khép kín con tim cho tình yêu đối với các người khác. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn luôn ý thức được sự nhưng không và vĩ đại của ơn tha thứ nhận được từ Thiên Chúa, để trở nên thương xót như Ngài là Cha nhân từ, chậm giận và lớn lao trong tình yêu thương. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Udini et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu đến từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có đoàn tín hữu La Plata của Argentina, các sĩ quan trường quân đội Colombia và các giáo lý viên vùng Rô. Ngài cũng chào các tham dự viên cuộc chạy Con Đường Hòa Bình qua nhiều nơi phụng tự của các giáo hội hiện diện tại Roma. Ngài cầu chúc sáng kiến văn hóa và thể thao này có thể tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại, sự sống chung và nền hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe phần thứ hai của bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Cartagena, Colombia về Roma. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 11 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay từ Cartagena, Colombia về Roma, Đức Thánh Cha đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn dài về nhiều vấn đề của Colombia cũng như các vấn đề quốc tế. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung phần thứ hai của bài phỏng vấn này. Sau các câu hỏi của các nhà báo César Moreno, José Mujica, Hernán Reyes và Elena Pinardi, tới phiên anh Enzo Romeo. Con xin chào Đức Thánh Cha. Con tiếp câu hỏi của chị Elena. tại sao trong các bài diễn văn tại Colombia, Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói đến việc cần phải làm hòa với thụ tạo, tôn trọng môi sinh như điều kiện cần thiết để có thể tạo ra một nền hòa bình xã hội ổn định. Và chúng ta thấy trong các hậu quả của sự kiện khí hậu thay đổi cả tại Italia nữa, có không biết Đức Thánh Cha có biết tin có nhiều người chết tại tỉnh Livorno vì nước lũ và bùn không?
Có, sau 3 tháng rưỡi không có mưa.
Vâng, đúng thế. Tại Roma thì có biết bao nhiêu là thiệt hại. Vì thế chúng ta tất cả đều bị liên lụy trong tình trạng này. Nhưng mà tại sao có sự chậm trễ trong việc ý thức như vậy, nhất là từ phía các chính quyền, mà xem ra họ lại nhanh chóng đến thế trong các lĩnh vực khác, luôn luôn liên quan nói tới vấn đề vũ trang. Chúng ta đang trông thấy thí dụ như cuộc khủng hoảng tại Đại Hàn, cả liên quan tới vấn đề này, con cũng thích có được ý kiến của Đức Thánh Cha.
Tại sao? Tôi nhớ tới một câu trong Thánh Kinh Cựu Ước, tôi tin là của sách Thánh Vịnh, con người là một đứa ngu dại, là một tên cứng đầu, không trông thấy. Con vật duy nhất của thụ tạo đặt chân vào cùng một cái lỗ là con người. Con ngựa và các con vật khác thì không làm điều ấy. Có sự kiêu căng, sự tự đủ. Không, nó không biết như vậy. Và rồi, có ông thần túi, không phải chỉ liên quan tới thụ tạo mà thôi đâu, nhưng đối với biết bao nhiêu điều, biết bao nhiêu quyết định, biết bao nhiêu mâu thuẫn, và vài mâu thuẫn này tùy thuộc tiền bạc. Hôm nay tại Cartagena, tôi đã bắt đầu một đảng gọi nó là phần Cartagena nghèo nàn đáng thương. Nghèo nàn đáng thương. Đảng khác là phần du lịch sang trọng và sang trọng vô chừng mực, luân lý. Chúng ta hãy nói vậy. Mà những người đi tới đó họ không nhận ra điều này hay sao? Hay các chuyên viên phân tích, các nhà xã hội chính trị không nhận ra nó sao? Con người là một kẻ ngu si, Thánh Kinh đã nói thế. Và như vậy, khi người ta không muốn trông thấy thì họ không trông thấy. Người ta chỉ nhìn từ một phía mà thôi. Tôi không biết, và liên quan tới Bắc Hàn, tôi xin nói thật, tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Nhưng tôi tin là đối với điều tôi thấy thì có sự tranh giành lợi lộc vượt thoát khỏi tôi thực sự không giải thích được. Nhưng có điều khác quan trọng mà người ta không ý thức được. Tôi nghĩ tới Cartagena hôm nay. Nhưng đây là điều bất công, và người ta có thể ý thức không? Đó là điều đến trong trí tôi. Xin cảm ơn anh.
Ông Redberg nói, bây giờ tới phiên chị Valentina Alasaki. Thưa Đức Thánh Cha, mỗi lần gặp giới trẻ tại bất cứ phần đất nào trên trái đất này, Đức Thánh Cha luôn luôn nói với họ, các bạn đừng để cho niềm hy vọng bị ăn trộm, đừng để mình bị lấy trộm đi niềm vui và tương lai. Rất tiếc bên Hoa Kỳ, luật của những người mơ mộng đã bị hủy bỏ. Chúng ta đang nói tới 800 người trẻ Mexico, Colombia và của biết bao nhiêu quốc gia khác. Đức Thánh Cha không tin rằng với luật này, với việc hủy bỏ này, các bạn trẻ này mất đi niềm vui, niềm hy vọng và tương lai hay sao? Thế rồi lợi dụng lòng tử tế của Đức Thánh Cha và của các đồng nghiệp, không biết Đức Thánh Cha có thể đọc một lời cầu nguyện nhỏ, có một tư tưởng nhỏ cho tất cả các nạn nhân động đất tại Mexico và của cuồng phong Irma không? Con xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
Thật không? Vâng, tôi hỏi không biết chị nói về luật nào thế? Tôi đã nghe nói tới luật này, nhưng tôi đã không thể đọc các bài viết và người ta đã quyết định như thế nào. Tôi không biết rõ luật này, nhưng mà trước hết, tách rời người trẻ khỏi gia đình không phải là một điều cho kết quả tốt, không tốt cho người trẻ cũng không tốt cho gia đình. Tôi nghĩ rằng luật này không đến từ Quốc hội, nhưng từ Ủy ban Hành pháp, và nếu là như thế, nhưng mà tôi không chắc, thì có hy vọng là người ta nghĩ lại một chút. Bởi vì tôi đã nghe Tổng thống Mỹ nói chuyện, ông ta trình diện như một người bênh vực sự sống, và nếu ông là một người phò sự sống giỏi, thì ông hiểu rằng gia đình là chiếc nôi của sự sống và phải bênh vực sự hiệp nhất của nó. Vì thế tôi muốn nghiên cứu kỹ lưỡng luật này, nhưng đúng thật là khi người trẻ cảm thấy, nói chung, trong trường hợp này hay trong các trường hợp khác, khi họ cảm thấy họ bị khai thác như trong biết bao nhiêu trường hợp, thì sau cùng họ cảm thấy không có hy vọng. Và ai ăn cắp niềm hy vọng? Đó là ma túy, các tùy thuộc khác, tự tử. Người trẻ tự tử là sự kiện rất mạnh, và nó xảy ra khi họ bị giật khỏi các gốc rễ. Thật rất quan trọng tương quan của một người trẻ với các gốc rễ của họ. Ngày nay, các người trẻ bị bứng gốc kêu cứu, họ muốn tìm trở lại gốc rễ của họ. Chính vì thế nên tôi nhấn mạnh rất nhiều trên cuộc đối thoại giữa các người trẻ và người già. Bởi vì ở đó có các gốc rễ, và chúng ở xa hơn một chút, để tránh các xung khắc có thể xảy ra với các gốc rễ gần hơn như gốc rễ của cha mẹ. Nhưng giới trẻ ngày nay cần tìm lại được các gốc rễ của họ. Bất cứ điều gì đi ngược lại các gốc rễ thì ăn cắp niềm hy vọng. Tôi không biết là tôi đã trả lời ít nhiều cho câu hỏi của chị chưa.
Thưa Đức Thánh Cha, họ có thể bị đẩy khỏi Hoa Kỳ.
Vâng, vâng, họ mất đi một gốc rễ. Đây là một vấn đề, nhưng thật thế tôi không muốn có ý kiến liên quan tới luật này bởi vì tôi đã không đọc nó và tôi không thích nói về điều mà tôi đã không nghiên cứu trước. Thế rồi chị Valentina là người Mexico, và đất nước Mexico đã đau khổ biết bao nhiêu. Và với chuyện cuối cùng này, tôi xin tất cả mọi người vì tình liên đới với chị trưởng nhóm, và còn có một anh trưởng nhóm khác nữa ở đầu kia. Tôi xin một lời cầu nguyện cho quê hương của chị. Xin cảm ơn.
Ông Redberg nói, xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Bây giờ tới phiên anh Fausto Gasparoni của hãng thông tấn ANSA. Thưa Đức Thánh Cha, nhân danh nhóm các nhà báo tiếng Ý, con muốn hỏi một câu liên quan tới vấn đề của người di cư. Cách riêng sự kiện mà giáo hội Italia mới đây đã nói lên, chúng ta hãy nói như thế, một loại cảm thông đối với chính sách mới của chính quyền là thắt chặt vấn đề các cuộc khởi hành từ Libya và như vậy thắt chặt các vụ đổ bộ vào Italia. Người ta cũng viết rằng đã có một cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Ngoại trưởng Gentiloni. Chúng con muốn biết về đề tài này đã có thực sự được đề cập tới trong cuộc gặp gỡ này hay không? Đã có cuộc gặp gỡ hay không và đề tài có được nói tới hay không? Và nhất là Đức Thánh Cha nghĩ gì về đường lối chính trị, đóng các cuộc khởi hành này? Cũng để ý đến sự kiện các người di cư ở trên đất Libya như đã được các cuộc điều tra chứng minh. Họ phải sống trong các điều kiện vô nhân, trong các điều kiện vô cùng bấp bênh. Con xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
Trước hết, cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Gentiloni đã là một cuộc gặp gỡ cá nhân và không liên quan tới đề tài này. Cuộc gặp gỡ đã xảy ra trước vấn đề. Vấn đề đã nảy sinh sau vài tuần, hầu như một tháng sau, nghĩa là cuộc gặp gỡ đã xảy ra trước khi có vấn đề. Thứ hai, tôi cảm thấy có bổn phận biết ơn hai nước Italia và Hy Lạp vì họ đã mở rộng con tim cho người di cư. Nhưng mở rộng con tim thôi không đủ. Vấn đề của người di cư là trước hết rộng mở con tim, luôn luôn rộng mở con tim, vì đó cũng là một điều răn của Chúa dạy tiếp đón họ. Vì ngươi đã là nô lệ di cư bên Ai Cập, Thánh Kinh nói thế. Nhưng một chính quyền phải điều hành vấn đề này với nhân đức riêng của người cai trị, nghĩa là với sự thận trọng. Nó có nghĩa là gì? Trước hết, tôi có bao nhiêu chỗ? Thứ hai, không chỉ tiếp nhận họ, sát nhập họ vào cuộc sống. Sát nhập họ, tôi đã trông thấy biết bao nhiêu thí dụ ở Italia này. Các thí dụ hội nhập rất là tốt đẹp. Khi tôi đến thăm Đại học Roma 3, đã có 4 sinh viên hỏi tôi. Chị sinh viên cuối cùng đưa ra câu hỏi. Tôi nhìn chị, và gương mặt này tôi biết. Và chị là bạn trẻ gần 1 năm trước, đến từ đảo Lesbo với tôi trong cùng chuyến bay. Chị đã học tiếng, và vì chị đã học môn sinh học tại nước của chị, nên chị đã xin được công nhận ngang hàng với chương trình tại Italia và đã tiếp tục học. Chị đã học tiếng Ý. Điều này là hội nhập. Trong một chuyến bay khác, khi tôi từ Thụy Điển trở về Roma, tôi tin như thế. Tôi đã nói về chính sách hội nhập của Thụy Điển như một mô thức, và cả chính quyền Thụy Điển cũng đã nói, con số là thế này, nhiều hơn thì tôi không thể nhận, bởi vì có nguy cơ không hội nhập. Thứ ba, có một vấn đề nhân đạo là vấn đề mà anh đã đề cập tới. Nhân loại ý thức được các trại tập trung này về các điều kiện mà anh nói tới trong sa mạc. Tôi đã trông thấy các hình chụp, trước hết là các người khai thác bóc lột. Tôi tin rằng anh đã nói tới chính quyền Italia, chính quyền cho tôi cảm tưởng là đang làm tất cả cho các công tác nhân đạo, là cũng giải quyết vấn đề mà họ không thể đảm trách. Nhưng con tim luôn luôn rộng mở, thận trọng, hội nhập và gần gũi nhân đạo. Và có một điều cuối cùng Đây là điều tôi muốn nói, và điều này có giá trị nhất là đối với Phi Châu. Có trong tiềm thức tập thể của chúng ta một khẩu hiệu, một nguyên tắc, phải khai thác bóc lột Phi Châu. Hôm nay tại Cartagena, chúng ta đã trông thấy một thí dụ của việc khai thác bóc lột con người, và một thủ tướng chính phủ đã làm và đã nói lên một sự thật rất đẹp. Những người chạy trốn chiến tranh là một vấn đề, nhưng có biết bao nhiêu người chạy trốn đói khát. Chúng ta hãy đầu tư tại đó để cho họ lớn lên. Nhưng trong tiềm thức tập thể có sự kiện là biết bao quốc gia phát triển sang Phi Châu là để khai thác bóc lột. Và chúng ta phải lật ngược tình thế. Phi Châu là bạn và cần được trợ giúp để lớn lên. Thế rồi có các vấn đề khác của chiến tranh đi theo các phe khác. Không biết với điều này tôi đã minh giải vấn đề chưa?
Ông Burke nói, còn một câu hỏi cuối cùng nữa của anh Xavier Le Normand. Thưa Đức Thánh Cha, hôm nay sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới Venezuela. Đức Thánh Cha đã nói rằng, phải đẩy lui mọi loại bạo lực trong cuộc sống chính trị. Ngày thứ năm sau thánh lễ tại Bogota, Đức Thánh Cha đã chào năm giám mục Venezuela. Chúng ta đều biết Tòa Thánh đã và còn dấn thân rất nhiều cho một cuộc đối thoại tại nước này. Từ nhiều tháng qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực. Nhưng Tổng thống Maduro, một đàn đã có những lời lẽ rất bạo lực chống lại các giám mục. Đàn khác, ông cũng nói rằng ông đứng về phía Đức Giáo Hoàng Francisco. Có thể có các lời lẽ mạnh hơn nữa và rõ ràng hơn nữa không, thưa Đức Thánh Cha?
Tôi tin rằng Tòa Thánh đã nói rất mạnh và một cách rõ ràng. Điều mà Tổng thống Maduro nói thì chính ông phải giải thích. Tôi không biết Tổng thống có gì trong trí ông. Nhưng Tòa Thánh đã làm biết bao nhiêu điều, đã gửi tới đó trong nhóm làm việc của bốn nguyên Tổng thống, đã gửi một sứ thần hàng đầu, rồi đã nói với nhiều người, đã nói một cách công khai. Biết bao nhiêu lần trong kinh truyền tin tôi đã nói về tình hình bằng cách luôn luôn tìm một lối thoát cho Venezuela và trợ giúp, bằng cách cống hiến trợ giúp, để Venezuela ra khỏi tình trạng này. Tôi không biết, nhưng xem ra rất khó, và điều đau lòng nhất là vấn đề nhân đạo. Có biết bao nhiêu người trốn chạy và khổ đau. Cũng có một vấn đề nhân đạo mà dầu sao đi nữa chúng ta cũng phải giúp giải quyết. Tôi tin rằng Liên Hiệp Quốc cũng phải lên tiếng để trợ giúp.
Ông Burke nói, thưa Đức Thánh Cha, con tin là chúng ta phải kết thúc. Đức Thánh Cha hỏi, vì các giảm sóc của máy bay phải không? Ông thưa vâng.
Người ta nói là có vài dàn sóc và chúng ta phải đi về chỗ ngồi. Tôi xin cảm ơn anh chị em. Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều vì công việc của anh chị em. Và một lần nữa tôi muốn cảm ơn gương sáng của nhân dân Colombia. Và tôi muốn kết thúc với một hình ảnh. Hình ảnh đã đánh động tôi nhất nơi người dân Colombia. Trong bốn thành phố tôi đã thăm viếng, đã có đông dân chúng đứng hai bên đường chào đón. Điều đã đánh động tôi nhất là thấy các người cha, các bà mẹ giơ con lên cao cho chúng trông thấy giáo hoàng và để giáo hoàng chúc lành cho chúng. Như thể nói rằng, đây là kho tàng của con, đây là niềm hy vọng của con, đây là tương lai của con tin vào đó. Điều này đã đánh động tôi. Sự hiền dịu, các đôi mắt của các người cha, các đôi mắt của các bà mẹ, thật rất đẹp, rất đẹp. Đây là một biểu tượng của niềm hy vọng của tương lai. Một dân tộc có khả năng sinh con cái, rồi cho thấy chúng, làm cho chúng trông thấy như vậy, như thể để nói rằng, đây là kho tàng của tôi. Đó là một dân tộc có niềm hy vọng và có tương lai. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua đã có cuộc gặp gỡ quốc tế các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị, văn hóa do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức lần thứ 31 theo tinh thần Assisi từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 tại hai thành phố ở miền Bắc nước Đức là Münster và Osnabrück. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chào mừng và kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo cộng tác với nhau để đẩy mạnh con đường hòa bình và Ngài kêu gọi dân chúng vượt thắng sự dửng dưng trước những đau khổ của con người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo, nhất là trong thời điểm lịch sử này, chúng ta có một trách nhiệm đặc biệt là những con người hòa bình, sống như người hòa bình, làm chứng và nhắc nhở rằng Thiên Chúa ghét chiến tranh không bao giờ là thánh chiến, không bao giờ bạo lực có thể phạm hoặc biện minh được nhân danh Thiên Chúa. Ngoài ra, chúng ta được kêu gọi thức tỉnh lương tâm con người, phổ biến hy vọng, khơi dậy và nâng đỡ những người hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, điều mà chúng ta không thể và không được phép làm đó là sự dửng dưng, để rồi những thảm trạng oán ghét rơi vào quên lãng và người ta cam chịu ý tưởng con người bị gạt bỏ, quyền lực và lợi lộc được đặt trên con người. Cuộc gặp gỡ những ngày này muốn mở ra và củng cố con đường hòa bình và cho hòa bình, dường như muốn trả lời cho lời mời gọi này, đó là chiến thắng thái độ dửng dưng trước đau khổ của con người. Tôi cảm ơn quý vị về điều này và vì cùng nhau hiện diện, dù có những khác biệt, để tìm kiếm những con đường giải thoát khỏi tai ương chiến tranh và oán ghét. Để thi hành điều đó, bước đầu tiên là biết lắng nghe đau đớn của người khác, coi đau khổ ấy như là của mình và không để nó bị quên lãng và không trở nên quen thuộc với tình trạng ấy. Không bao giờ được trở nên quen thuộc với sự ác, không bao giờ được có thái độ dửng dưng đối với nó.
Sáng thứ Năm 14 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục mới thụ phong trong thời gian gần đây về Roma tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám mục và Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương tổ chức. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục mới chuyên cần cầu xin Chúa ban ơn phân định khôn ngoan trong việc phục vụ và hướng dẫn dân Chúa. Ngài đề cao tầm quan trọng của sự phân định khôn ngoan mà Thánh Phaolô trình bày như một hồng ân của Thánh Linh và Thánh Tommaso Aquino gọi là nhân đức trỗi vượt phán đoán theo các nguyên tắc cao. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ những ai được Thiên Chúa hướng dẫn mới có danh nghĩa và uy thế để được đề nghị làm người hướng dẫn tha nhân. Chỉ những ai quen thuộc với vị thầy nội tâm này mới có thể dạy dỗ và làm tăng trưởng sự phân định. Vị thầy nội tâm như một địa bàn cung cấp những tiêu chuẩn để phân định cho mình và cho người khác những thời điểm của Thiên Chúa và ân phúc của Chúa, để nhận ra khi Chúa đi qua và con đường cứu độ của Chúa, để chỉ dẫn những phương thế cụ thể làm đẹp lòng Chúa. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục liên tục khẩn cầu ơn phân định như điều kiện tiên quyết để soi sáng mọi sự khôn ngoan của con người, sự khôn ngoan về cuộc sống, tâm lý, xã hội, luân lý, qua đó chúng ta dùng để phân định những con đường của Thiên Chúa để cứu độ những người được ủy thác cho chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục sống sự phân định như thành phần của dân Chúa. Giám mục không phải là cha và là chủ nhân ông tự mãn, và càng không phải là một mục tử cô lập sợ sệt. Sự phân định của giám mục luôn là một hành động cộng đoàn, tham khảo ý kiến của các linh mục và các thành phần khác của dân Chúa, cũng như trong sự trao đổi và chia sẻ với các anh em giám mục khác. Ngài không quên mời gọi các giám mục mới hãy vun trồng một thái độ lắng nghe, tăng trưởng trong sự từ bỏ quan điểm của mình khi nó tỏ ra thiên vị và thiếu sót, để đón nhận quan điểm của Thiên Chúa.
Tuần qua, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha về vấn đề cải tổ giáo triều Roma, quen gọi là C9, đã nhóm khóa họp thứ 21 tại Vatican từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9. Đức Thánh Cha chỉ dự khóa họp này từ ngày 12 tháng 9 sau khi từ Colombia trở về. Trong số 9 Hồng Y thành viên có hai vị vắng mặt là Đức Hồng Y George Bell người Úc và Đức Hồng Y Lauren Monsengro người Congo. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau khóa họp, ông Greg Book, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đề nghị Tòa Thánh thu nhận nhiều hơn những người trẻ và phụ nữ để phục vụ trong giáo triều Roma. Trong các đề tài được thảo luận, có vai trò của giáo triều như là dụng cụ truyền giáo và không những phục vụ Đức Thánh Cha nhưng còn cho các giáo hội địa phương nữa. Ngoài ra, các vị cũng bàn về vấn đề tản quyền về địa phương, vai trò của các tòa sứ thần tòa thánh, việc tuyển chọn các nhân viên tòa thánh, bớt giáo sĩ, tăng cường tính chất quốc tế, gia tăng các nhân viên trẻ và phụ nữ. Hội đồng cũng bàn tới tự sắc Magnum Principium, nguyên tắc chính. Đức Thánh Cha mới công bố về việc dịch và phê chuẩn các văn bản phụng vụ và ảnh hưởng việc này tới bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Các hồng y cũng duyệt lại quy chế của bộ giáo dân, gia đình và sự sống mới được thành lập cách đây một năm. Đức Hồng y Shin O'Malley, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, nói về đề nghị bổ nhiệm thêm các thành viên mới của Ủy ban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano gần Roma, cho biết Hội đồng C9 đã tiến hành được hơn 3/4 công việc của mình và sẽ hoàn tất trong vài tháng tới đây với các đề nghị để lên Đức Thánh Cha để ngài quyết định.
Đức Cha Semeraro cho biết Đức Thánh Cha muốn tiến hành công việc cải tổ từ từ, vì thế trong thời gian qua ngài đã thành lập 3 bộ, gộp lại một số hội đồng và cơ quan khác của Tòa Thánh như Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ Phục vụ sự phát triển nhân bản toàn diện do 4 hội đồng gộp lại và Bộ Truyền thông bao gồm 9 cơ quan thông tin của Tòa Thánh. Đức Cha cũng nhận xét rằng Đức Giáo hoàng Francisco tự ngài không cảm thấy mình là người cải tổ. Sở dĩ Đức Giáo hoàng khởi sự công cuộc cải tổ giáo triều Roma là do các đề nghị được nêu lên trong các cuộc họp của Hồng y đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng. Theo Đức Cha Semeraro, Hội đồng C9 không chỉ giới hạn hoạt động vào việc cải tổ giáo triều, nhưng còn góp ý cho Đức Thánh Cha về những vấn đề khác của giáo hội, như vấn đề nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Đức Hồng y Jacques Labor, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào cuối tháng 11 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Myanmar từ ngày 27 tới 30 tháng 11, trước khi viếng thăm Bangladesh từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 năm nay. Đức Hồng Y Bo, dòng Đông Bosco, nói với các tín hữu công giáo tại Myanmar rằng, mỗi ngày anh chị em hãy dâng kinh nguyện đặc biệt cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công. Hãy cầu cho ý chỉ đó trong khi đọc kinh mân côi hàng ngày và trong thánh lễ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tín hữu và cử hành thánh lễ ngoài trời tại Yangon, thủ đô kinh tế của Myanmar, rồi đến Nai Pyai Daw, thủ đô hành chính để gặp gỡ chính quyền và dâng thánh lễ thứ hai. Ban tổ chức dự kiến sẽ có ít nhất 300.000 tín hữu công giáo Myanmar và nước ngoài tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Yangon vào ngày 29 tháng 11. Myanmar hiện có 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số 51 triệu dân với 16 giám mục, hơn 700 linh mục và 2.200 tu sĩ nam nữ.
Tuần qua có một tin vui, đó là sau 18 tháng bị bắt cóc ở Yemen, cha Tom Ushunalin dòng Đông Bosco, Ấn Độ, đã được trả tự do hôm 12 tháng 9 vừa qua. Cha Tom Ushunali, năm nay 57 tuổi, bị nhóm khủng bố Hồi giáo bắt cóc vào ngày 4 tháng 3 năm 2016, khi họ tấn công nhà dưỡng lão do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa ở thành phố Aden, Yemen, phụ trách, làm cho 4 nữ tu và 12 người khác bị thiệt mạng. Cha Tom là tuyên úy nhà dưỡng lão này. Cha sinh tại Ramapuram, bang Kerala, Ấn Độ, trong một gia đình công giáo nhiệt thành thuộc nghi lễ Siromalaba. Chú của cha Tom là linh mục Matteo, cũng thuộc dòng Đông Bosco, qua đời năm 2015, là người đã sáng lập giáo đoàn tại Yemen. Theo hãng tin Asia News, trong việc trả tự do cho cha Tom, chính phủ Oman đã giữ một vai trò quyết định. Sáng ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gặp cha Tom tại nhà trọ Thánh Marta sau buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Cha được Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, và là một trong 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha hướng dẫn trong buổi tiếp kiến. Cha Tom đã quỳ xuống trước Đức Thánh Cha, hôn tay Đức Thánh Cha và hôn đất ở chân ngài. Đức Thánh Cha ôm hôn cha Tom và cho biết đã cầu nguyện nhiều cho cha trong thời gian cha bị giam giữ. Cha Tom còn ở lại trụ sở dòng Đông Bosco ở Roma trước khi trở về Ấn Độ. Cha kể với giới báo chí rằng trong thời gian bị giam cầm, cha không được cử hành thánh lễ, nhưng hàng ngày cha vẫn nhẩm đọc những lời của thánh lễ và đặc biệt cầu nguyện cho 4 nữ tu thừa sai bác ái bị quân khủng bố giết khi họ tấn công nhà dưỡng lão nơi cha làm tuyên úy.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá của 4 linh mục sẵn sàng chịu chết để bảo vệ bí mật tòa giải tội.
Hôm giữa tháng 8 vừa qua, Ủy ban Hoàng gia Australia đã đề nghị các cha giải tội phải thông báo cho các nhà chức trách về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em mà các cha biết được trong tòa giải tội. Đây không phải là lần đầu tiên các linh mục gặp phải thách thức vi phạm bí mật tòa giải tội. Giáo luật đã xác định rằng ấn tín giải tội là bất khả xâm phạm. Do đó, luật cấm các linh mục giải tội phản bội lại hôn nhân bằng lời nói hay bằng bất cứ cách nào với bất cứ lý do nào. Các linh mục vi phạm luật này sẽ ngay lập tức bị vạ tuyệt thông. Các linh mục luôn giữ bí mật tòa giải tội, dù cho phải nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi xin trình bày gương của 4 linh mục đã hy sinh để giữ bí mật tòa giải tội, và đây cũng là bằng chứng cho lịch sử lâu dài của sự trung thành của các linh mục trong việc này. 1. Thánh Gioan Nepomucene, sinh tại Bohemia, nay là Cộng hòa Séc. Vào giữa các năm 1340 và 1350, Ngài là vị tử đạo đầu tiên sẵn sàng đón nhận cái chết hơn là tiết lộ bí mật tòa giải tội. Khi cha Gioan đang là cha tổng đại diện của Tổng giáo phận Raha, Ngài cũng là cha giải tội của nữ hoàng Sophia, vợ của vua Venceslaus, một vị vua nổi tiếng về giận dữ và ghen tuông. Nhà vua đã ra lệnh cho cha Gioan nói cho ông biết những tội mà vợ ông đã xưng, nhưng cha Gioan đã từ chối, vâng theo lệnh của vua. Điều này khiến nhà vua nổi giận. Ông đe dọa giết cha Gioan nếu cha không nói cho ông biết các bí mật của vợ ông. Sau đó, vua Venceslaus lại muốn chiếm đất một tu viện để cho một người bà con thân thích của mình. Cha Gioan đã cấm việc chiếm đoạt này vì đất đó thuộc về giáo hội. Tức giận vì sự bất tuân cũng như những cấm đoán của cha Gioan, năm 1393, vua Venceslaus đã ra lệnh hành hình cha Gioan và ném xác cha xuống sông Vlata, dòng sông chảy quanh thủ đô Praha ngày nay. Vị thứ hai là thánh Matteo Correa Magallanes, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1866, tại Tepecilan, bang Zacatecas, nước Mexico, và được thụ phong linh mục năm 1893. Sau khi chịu chức linh mục, cha Matteo làm tuyên úy tại một số tỉnh thành và giáo xứ khác nhau và là một thành viên của Hội Hiệp sĩ Columbus. Năm 1927, cha bị lực lượng quân đội Mexico dưới quyền tướng Eulogio Ortiz bắt giữ. Ít ngày sau đó, tướng Ortiz sai cha đi giải tội cho một nhóm người sắp bị xử bắn. Sau khi cha Matteo giải tội xong, tướng Ortiz ra lệnh cho cha phải nói cho ông biết những điều cha nghe ở tòa giải tội. Cha Matteo đã trả lời không, với lệnh buộc cha vi phạm ấn tín tòa giải tội và cha đã bị xử tử. Thi hài của cha Matteo hiện được tôn kính tại nhà thờ chánh tờ Durango. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã phong chân phước cho cha Matteo vào ngày 22 tháng 11 năm 1992 và vào ngày 21 tháng 5 năm 2000, Ngài đã tôn phong cha Matteo lên hàng các thánh. Vị thứ ba là cha Felipe Chisca Pucci, là một linh mục thuộc giáo phận Valencia trong thời nội chiến Tây Ban Nha. Trong giai đoạn này, các lực lượng cách mạng và Cộng hòa tham gia vào các cuộc chiến bạo lực để giành quyền lực và nhiều tín hữu công giáo là mục tiêu của bạo lực. Vào cuối tháng 8 năm 1936, cha Chisca bị đưa đến một nhà tù. Ở đây, một tu sĩ dòng Francisco tên là André Ivas đã xin cha Chisca giải tội trước khi bị tử hình. Các quân lính muốn biết nội dung những tội thầy Ivas đã xưng với cha Chisca, nhưng cha từ chối nói với họ. Họ đe dọa giết cha, nhưng không chút sợ hãi, cha trả lời họ, hãy làm điều gì các anh muốn, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra điều thầy ấy xưng thú. Tôi sẵn sàng chết vì điều này. Sau đó, quân lính còn đưa cha ra trước tòa và yêu cầu cha nói ra các bí mật, nhưng cha Chiska tuyên bố, cha thà chết hơn là phạm ấn tín tòa giải tội. Cha đã bị kết án tử. Cha Chiska và thầy Ivas bị xử bắn vào ngày 8 tháng 9 năm 1936. Hồ sơ phong thánh cho cha Felipe Chiska và thầy Andre Ivas đang được tiến hành. Vị thứ tư là cha Fernando Olmedo Breguera, sinh ngày 10 tháng Giêng năm 1873 tại Santiago de Compostela và chịu chức linh mục trong dòng Campuchino ngày 31 tháng 7 năm 1904. Cha là thư ký của tỉnh dòng cho đến năm 1936. Khi cha phải rời tu viện vì cuộc bắt hại tôn giáo khốc liệt diễn ra trong vùng, cha Olmedo bị bắt và bị tra tấn đánh đập ở trong tù. Cha bị buộc phải nói ra những điều các tín hữu xưng tội với cha. Ngày 12 tháng 8 năm 1936, cha bị xử bắn bên ngoài thủ đô Madrid. Thi hài của cha được chôn cất ở tầng hầm nhà thờ Chúa Giêsu ở Madrid. Cha đã được phong chân phước ngày 13 tháng 10 năm 2013 tại Tarragona.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.